chuyện này ai cũng đọc rồi hết á. Chú có một người con trai tên là Petra, con của một người làm cái nghề đi ngoài biển, đi buôn mà vượt biển để đi á, đi qua xứ khác. Hả? Thì ông cha đã vì cái nghề đi buôn bán ngoài biển mà bị chết, cho nên bà mẹ bà không muốn đứa con trai của mình theo cái dấu đó. Và khi đứa con lớn lên hỏi cha ơi, mẹ ơi, cha con nghề gì để con đi theo á, thì bà mới nói là cha con làm nghề buôn bán. Thì chú bé này mới đi buôn lời được 4 đồng thì về đưa cho mẹ, nói là mẹ hãy cúng dường các vị sa môn và chia cho những người nghèo. Nhưng mà khám phá ra không phải cha mình buôn bán, thì bà mẹ bà lại nói lần thứ hai là cha con bán dầu thơm, nhớ không? Kiếm được 8 đồng tiền vàng. Rồi lần thứ ba thì bà mẹ mới nói là cha con bán nữ trang, thì chú kiếm được 16 đồng, 32 đồng. Và đều nói rằng mẹ hãy dùng tiền này để cúng dường các bậc sa môn và chia cho người nghèo. Cuối cùng chú biết được sự thật là cha chú đi biển, và chú cương quyết sẽ theo cái nghiệp cha. Thì bà mẹ tha khóc lóc cũng không được. Thì cái ngày lên đường ấy, bà ôm, bà quỳ xuống, bà ôm cái chân của đứa con trai và khóc. Tại vì biết con mình đi thì mình cũng sẽ mất như là cha nó ngày xưa thôi. Thì khi mà bà giữ chặt cái đứa cơ chân của Metra như vậy, thì anh con trai này ngồi xuống. Nhưng mà khi nghe tiếng của bạn kêu ngoài kia thì anh dứt khoát đứng dậy và anh hất cái chân ra, hất bà mẹ ra, bước ngang đầu mẹ và đi. Khi anh đi rồi thì bà mẹ mới chậm chạp ngồi dậy và bà nói qua làn nước mắt: con ơi, mẹ cầu cho con tai qua nạn khỏi, cầu cho con không bị quả báo vì đã bước ngang qua đầu mẹ. Thì cái chiếc thuyền nó đi, 3 ngày sau giông bão nổi lên và chìm. Khi chìm như vậy, cái anh chàng này trôi dạt qua một cái đảo. Thì ở nơi cái đảo đó có 4 cô tiên đi ra đón. Mỗi một cô trên ngực áo có một cái đồng tiền lấp lánh. Thì đây là cái phước cũ của những lần bố thí cúng dường đó. Hết cái phước của 4 cô tiên, anh lại đi tới một cái chỗ khác, có 8 cô tiên đón, rồi 16 cô tiên, 32 cô tiên. Nhưng mà khi hết cái phước đó thì tự thúc đẩy đi thôi. Và ảnh đi mãi cho đến một cái thành ở phương Nam. Thì khi đi vào, ảnh thấy có một người đội cái vòng lửa sắt trên đầu, và nắm nó đốt thiêu trên đầu. Khi máu mủ chảy xuống thì cái người mà bị đội vòng lửa liếm hết cái máu mủ chảy xuống. Ảnh ngạc nhiên mới nói là tại sao ông lại phải đội cái vòng lửa này. Thì cái người kia mới nói là tại vì tôi là mẹ, tôi đau khổ. Và ông thì cái anh chàng Metra này mới hỏi vậy thì bao giờ anh mới hết đổi cái vòng này. Nói là bao giờ có một người khác trên thế gian cũng làm mẹ đau khổ như tôi thì lúc đó sẽ đến đây chịu cái quả này. Thì Metra nhớ lại cái cảnh mình dùng chân hất mẹ mình bước ngang đầu mẹ mình đi. Thì vừa lúc đó cái vòng lửa bay qua đầu anh. Thì vòng lửa nắm bức thiêu đốt ở trên đầu. Thì cái người bên kia mới nói là ông phải ở đây tới bao giờ có một người khác cũng làm mẹ đau khổ, đến đây chịu thay ông mới hết cái này. Thì lập tức Metra mới suy nghĩ, sao lại phải có người phạm tội làm mẹ đau khổ nữa sao? Không nên như thế. Nguyện cho đừng có ai sanh tâm làm cho mẹ đau khổ, đừng có ai làm cho nước mắt mẹ phải tuôn chảy vì mình. Và dù là cái vòng lửa quay nóng trên đầu, ông mới nói là tôi nguyện mãi mãi đổi cái vòng lửa này, để trên thế gian đừng một người nào làm cho mẹ đau khổ, cũng như tôi sẽ chịu thay cho tất cả chúng sanh, phải không có ai phải chịu cái khổ mang vòng lửa như tôi thế này. Thì với cái sức lớn mạnh của cái nguyện đó phát ra, thì cái vòng lửa bay tuốt lên trên hư không. bình thường. Thì chúng ta mới thấy là một cái vòng lửa nóng như vậy, mình mà chỉ cần đại chúng thấy mình đi vô bếp mà một cái than mà nó văng vô trong tay mình thì lập tức mình hất ra bất kể chung quanh có ai và có cái gì, đúng không? Tức là hễ nó dính vô người mình là mình rải đi cái đã, và mình bất kể là nó sẽ dính tới ai. Thì đó là chỉ mới một đống lửa, và đây là một cái vòng lửa nóng trên đầu. Thì nếu mà mình lập tức là mình sẽ nghĩ, trời ơi, ai mà tới đây, ước gì có người tới đây liền để gắn cái vành lửa này dùm cho tôi. Nhưng mà với cái sức nóng, cái đau khổ của vòng lửa, mà anh này chỉ nghĩ tới cái chuyện là không nên có ai phải làm cho nước mắt mẹ mình rơi xuống nữa, và không nên có ai phải chịu cái khổ này nữa, thà rằng để tôi chịu. Thì đó gọi là từ và bi vô lượng. Vô lượng là ở chỗ đó. Thì không biết làm sao mà phát được cái tâm này. Thì trong cái lúc đó, anh này anh không hề nhớ tới bản thân, mà ảnh chỉ nhớ tới những nỗi khổ của các bà mẹ có con bất hiếu. Và ảnh chỉ biết ảnh không muốn ai phải chịu khổ như anh, thành đang nghĩ tới chúng sanh trước mình, thì phát sinh ra cái nghĩa vô lượng. Vì lấy lòng hỷ trang nghiêm nên thấy người tu thiện lòng không ganh ghét. Hỷ ở đây nói đủ là tùy hỷ. Tùy hỷ có nghĩa là vui theo. Vui theo có nghĩa là nhìn người khác vui á, mình vui theo cái vui của người ta. Ví dụ như đối với ở đời, mình đi ra ngoài đường á, xuống dưới làng này, đôi khi mình thấy mấy đứa con nít, hai đứa nó nhào vô nó quánh lộn với nhau, cái chung quanh có 5-6 đứa khác vỗ tay. Cái hai đứa này mà đứa nào thắng đứa nào thua, cái chung quanh nó nhảy tửng tửng lên, nó reo mừng. Cái đó có phải vui theo không? Cũng vui, vậy là vui theo chúng sanh, vui theo nghiệp ác. Hoặc là như vừa rồi có một trận bóng đá, thì người ta đá ở trên sân cỏ, nhưng mà cái người vui theo nhiều hay là ít, thưa đại chúng? Không những người mà có mặt tại cái sân đá bóng, mà trên TV khắp thế giới, bao nhiêu người vui theo có đếm được không? Đó, thì cái đó gọi là tùy hỷ theo ngũ dục thế gian. Hoặc là thấy những cái giết chóc mà vỗ tay vui theo, đó là tùy hỷ theo ác nghiệp thế gian. Ngày xưa ở những cái quảng trường ở La Mã, người ta bắt người ra đấu, rồi chung quanh vua chúa ngồi chung quanh vui theo những cái ác nghiệp mà mắt họ thấy. Thì đó là cái vui theo của chúng sanh. Còn phàm của nhị thừa thì họ tùy hỷ niết bàn tịch tịnh. Có nghĩa là khi tu tập chứng đạt được niết bàn tịch tịnh thì quý vị này phát sinh cái tâm hỷ. Còn các vị Bồ Tát thì lấy cái vui chúng sanh làm hạnh nguyện, và mình vui theo cái vui của chúng sanh. Thấy chúng sanh hết khổ thì mình được vui, trong lòng thấy vui, thì đó là cái vui của Bồ Tát. Với những người biết tu tập thì vui theo thiện nghiệp. Điều này dễ hiểu lắm. Ví dụ như quý vị đi cứu trợ, tại vì mình trong thiền viện đó, mình ít đi cứu trợ. Chứ các chùa người ta luân phiên quý thầy quý cô bảo lục vậy đó, là đi đem đồ tới tận nơi cứu trợ. Thì khi mà đưa cho những cái người ta gạo mền vân vân, mà thấy mặt mày rạng rỡ mừng, thì những cái người cho đó có vui không? Đó, rất là vui. Hoặc là khi mình cho một cái đứa bé mà nó đói một cái khúc bánh mì mà nó ăn nấu nghiến, thì nó ăn nó no nó ngon, nhưng mà mình có vui không? mình rất là vui, mình nhìn nó ăn là mình đủ no rồi. Thì cái đó là nghĩa của tùy hỷ.